Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Gỡ bỏ cách ly tập trung cho 41 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Lắc. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo tạm thời phong tỏa Trung tâm Y tế huyện Lắk vì có 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca là nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Lắk và thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện đối với 41 trường hợp là F1, F2, tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày thực hiện cách ly, các trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính, sức khỏe ổn định và không có triệu chứng khác khác thường. Căn cứ theo quyết định số 5599 của Bộ Y tế ngày 14 tháng 7 năm 2021 về giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc quản lý giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi giám sát y tế sau cách ly, đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện Lắk đã gỡ bỏ cách ly tập trung cho 36 trường hợp cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và 5 cán bộ làm nhiệm vụ trong khu cách ly từ 16 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021. Bác sĩ Phạm Phú Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk cho biết.
Là hôm nay là khu cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Lắk đã cách ly những cái trường hợp công dân là F1, F2, trong đó là khoảng 40 người. Thì hôm nay đã qua 14 ngày, thì theo cái quyết định, cái văn bản của Bộ Y tế, văn bản số 5599, thì bây giờ thay đổi cái thời gian cách ly, tức là chúng ta chỉ cách ly trong vòng 14 ngày, thì hôm nay là đến cái giờ, cái ngày mà kết thúc cách ly. Thì Trung tâm Y tế tổ chức là cái ngày để mở cách ly cho các cái công dân được cách ly được 4 ngày hôm nay. Thì trong quá trình 14 ngày á, thì những người cách ly trong này thực hiện cái vấn đề là cách ly rất là nghiêm túc. Đó. Và các nhân viên y tế cũng chăm sóc rất là chu đáo những người công dân được cách ly đây trong quá trình cách ly 14 ngày ở Trung tâm Y tế. Sau cái đi này theo cái văn bản mới quy định thì các công dân này sẽ về nơi cư trú và tự chăm sóc sức khỏe mình trong vòng 14 ngày nữa đó, và cũng thực hiện những cái biện pháp mà phòng chống dịch cho cá nhân cũng như là trong cộng đồng.
Trước khi được gỡ bỏ cách ly cho các trường hợp, đại diện Trung tâm Y tế huyện cũng đã nhắc nhở yêu cầu người dân cam kết tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và khai báo y tế kịp thời khi có vấn đề về sức khỏe như sốt, ho, khó thở, ghi nhật ký hàng ngày như đi đâu, làm gì, tiếp xúc với những ai để phục vụ cho công tác phòng chống dịch có hiệu quả. Đồng thời thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại đây, đại diện Trung tâm Y tế huyện đã biểu dương và tặng hoa cho cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm, quản lý những người thuộc diện cách ly tại các khu cách ly tập trung. Ngay sau khi gỡ bỏ cách ly, Trung tâm Y tế đã tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn môi trường toàn bộ buồng bệnh, phòng làm việc, sảnh, hành lang, ban công, cầu thang khu cách ly. Xã Erbil tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 17 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Erbil tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã và 38 đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn xã. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Erbil đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Kết quả có 85% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua và trên 85% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tăng cường xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển mới 49 hội viên, nâng tổng số hội viên của xã là 996 hội viên. Tỷ lệ phát triển hội viên hàng năm đạt 100%, hội đã tập hợp vận động hội viên tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, xây dựng xã để bê tông hóa đường nội đồng, nội buôn, phối hợp tổ chức dọn vệ sinh, trồng hoa ven đường, góp phần xây dựng buôn làng xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, cán bộ hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội cũng đã tích cực triển khai các biện pháp giảm nghèo như tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho chị em hội viên vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng các ngành nghề kinh doanh với tổng dư nợ trên 9 tỷ đồng, với 248 lượt hội viên vay. Nhờ được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, chị em phụ nữ đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung phát triển hội viên, thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển, v.v. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Erbil, bầu đồng chí Hờ Ngơn Tây, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lắc lần thứ 16, gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Nhân dịp này, hội đã tặng hoa và quà cho các ủy viên Ban chấp hành khóa cũ không tái cử. Ủy ban nhân dân xã Erbil cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ca khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo đảng ủy, các ban ngành, đoàn thể xã, cùng 53 trên 60 đại biểu chính thức, đại diện cho 525 hội viên phụ nữ trong toàn xã. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ca đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, được hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, đã đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ một hội viên có hoàn cảnh khó khăn có vốn để nuôi heo với số tiền 2 triệu đồng và trao vốn khởi nghiệp 5 triệu đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ một hội viên phát triển kinh tế, triển khai có hiệu quả hoạt động tín chấp nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 4 tỷ đồng cho 96 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Trong nhiệm kỳ, hội đã huy động các chị em hội viên đóng góp ủng hộ nhân dân miền Trung bị lũ lụt được 10 triệu đồng, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân trở về địa phương được 1,5 triệu đồng, v.v. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới được hội triển khai thực hiện hiệu quả. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục tập trung phát động hội viên phụ nữ, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội cấp trên phát động với các nội dung trọng tâm trong công tác hội như tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, v.v. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 9 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Nam Ca khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021 và tặng quà cho các chị không tham gia Ban chấp hành khóa mới. Cán bộ nhân dân xã Bồng Rang, hăng hái trồng hoa hưởng ứng nghị quyết 02. Sáng ngày 17 tháng 7, để hưởng ứng nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lắc, cán bộ nhân dân xã Bồng Gà Rang đã tổ chức trồng hoa tại 3 điểm với tổng 410 cây hoa giấy và 20 cây hoa hoàng yến. Cụ thể, tại điểm thứ nhất trồng 20 cây hoa hoàng yến và 25 cây hoa giấy tại hai bên đường Lý Thường Kiệt cạnh sân vận động huyện tới hội trường tổ dân phố đoàn kết do lực lượng đoàn thanh niên xã, công đoàn các trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, trường tiểu học Trần Phú, trường mẫu giáo Họa Mi phụ trách trồng. Điểm thứ hai trồng 70 cây hoa giấy tại trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bông Gà Rang, đoạn quốc lộ 27 đi qua thôn sân bay do lực lượng đoàn viên công đoàn khối chính quyền và nhân dân thôn sân bay phụ trách trồng. Điểm thứ ba trồng 315 cây hoa giấy tại tuyến đường nối từ quốc lộ 27 đi vào hai buôn căn cứ cách mạng Hang Gia và buôn Giang Kring. Điểm này do đoàn viên công đoàn các khối, đảng và khối đoàn thể, nhân dân của hai buôn Hang Gia và Giang Kring phụ trách trồng. Được biết, tổng 430 cây hoa trên được cán bộ và nhân dân trong xã huy động đóng góp theo hình thức xã hội hóa. Mô hình vườn ươm thanh niên, tuổi trẻ huyện Lắc thực hiện nghị quyết 02. Nhằm hưởng ứng và thực hiện hiệu quả nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 18 tháng 7, tại thôn Yên Thành 1, xã Đắc Nuê, huyện Đoàn Lắc phối hợp với đoàn xã Đắc Nuê xây dựng mô hình vườn ươm với quy mô 1.000 cây hoa giấy. Mô hình này do đoàn xã Đắc Nuê triển khai thực hiện bằng việc huy động nguồn lực, nhân công trong đoàn viên thanh niên tham gia vào việc làm mô hình thí điểm ươm giống cây hoa giấy, phục vụ vào việc cung cấp nguồn cây giống sau này cho địa phương. Anh Bùi Xuân Tùng, Phó huyện Đoàn Lắc chia sẻ.
Thì hôm nay đối với quan thủ huyện đoàn triển khai cái mô hình vườn ươm thanh niên tại xã Đắc Nuê nhằm tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo đoàn viên thanh niên và con nhân dân về việc xây dựng trồng các loại hoa và cây ăn trái nhằm tạo cảnh quan môi trường và bên đó phát triển kinh tế của địa phương. Thì đối với ngày hôm nay thì ban thủ huyện đoàn sẽ tổ chức tiến hành ươm 1.000 cây hoa giấy và bên cạnh đó thì sẽ tiến hành chăm sóc và đến cái giai đoạn cây phát triển thì sẽ tiến hành ghép và sau đó sẽ tiến hành trao tặng miễn phí cho bà con có nhu cầu để trồng tại nhà hoặc là các cơ quan đơn vị có nhu cầu trồng tại cơ quan đơn vị và trồng tại các tuyến đường ngõ xóm để tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Nếu mô hình thành công sẽ góp phần vào cung ứng giống hoa giấy cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai và thực hiện trồng hoa, cải tạo cảnh quan môi trường, cơ quan đơn vị ngày một xanh sạch đẹp hơn. Kiểm soát người về từ vùng dịch, cách ly y tế, đảm bảo phòng chống dịch. Trong những ngày gần đây, lượng người từ các tỉnh thành phía Nam đổ về Tây Nguyên tăng đột biến, có ngày lên đến 10.000 người. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ về rất đông, trong đó có cả những người làm ăn xa trở về huyện Lắk. Theo báo cáo của Cơ quan Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của huyện cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 310 trường hợp đi làm ăn xa ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, v.v. đổ về địa phương, tập trung ở các xã Giang Tao 77 trường hợp, Erbil 53 trường hợp, Đắk Liêng 48 trường hợp, Nam Ca 31 trường hợp, Bông Cà Rang 30 trường hợp, thị trấn Liên Sơn 23 trường hợp. Các xã khác còn lại từ 4 đến 7 trường hợp. Được biết, ngay sau khi người lao động trở về địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống COVID của các xã thị trấn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra khai báo y tế và tiến hành cho cách ly tại nhà. Thời gian vừa qua, từ ngày 27 tháng 6 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 2 ca bệnh COVID-19. Địa phương đã phải phong tỏa 2 khu vực để phòng chống dịch lan rộng ra cộng đồng. Đến nay, mặc dù đã gỡ bỏ các khu vực phong tỏa cách ly, song Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện cũng như các xã thị trấn Liên Sơn vẫn tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng phòng chống dịch, thường xuyên giám sát tình hình diễn biến dịch trên phạm vi địa bàn, nhất là giám sát kiểm soát các trường hợp đi làm ăn xa, đi học từ vùng dịch trở về địa phương, nhằm quản lý theo dõi, giám sát, tuyên truyền, động viên người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID, cách ly theo dõi y tế tại nhà để phòng tránh dịch bệnh. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, các ca nhiễm tăng lên hàng ngày, riêng thành phố Hồ Chí Minh có ngày lên đến 4.000 ca. gây ảnh hưởng rất lớn cho nền kinh tế, các hoạt động của các doanh nghiệp, hoạt động đi lại, sinh hoạt của người dân thành phố. Sự bùng phát dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu ngưng lại. Từ đó đã có một lượng lớn người dân làm ăn ở các vùng dịch của thành phố và các tỉnh lân cận đổ về Tây Nguyên. Trong đó, riêng địa bàn Đắk Lắk cũng đã xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 từ vùng dịch trở về. Chiều 19 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận thêm 18 trường hợp mắc COVID-19, trong đó thành phố Buôn Ma Thuột 9 ca, huyện Krông Anna 3 ca và huyện E Súp 1 ca, huyện E Hà Leo 5 ca. Riêng huyện Krông Anna có 2 ca F1 chuyển thành F0. Lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc tiến hành truy vết, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nhiều ca bệnh vừa ghi nhận là các trường hợp F1 của bệnh nhân LTH là nhân viên văn phòng nhà xe Tiến Oanh, 134 Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma Thuột, ghi nhận mắc COVID vào tối ngày 17 tháng 7, chưa rõ nguồn lây nhiễm. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 7, anh Hát đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, như văn phòng nhà xe Tiến Oanh, chi nhánh ngân hàng BIDV 17 Nguyễn Tất Thành, chi nhánh ngân hàng Vietinbank 40 Nguyễn Thị Minh Khai, sân tennis Hoài Ân 114 Nguyễn Văn Cừ, quán ăn mì Hoành Thánh, quán bánh cuốn đường Mạc Thị Bưởi. Anh Hờ cũng tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Nhi Tâm Đức, Nhà thuốc Thái Bình, phòng khám bác sĩ Phong, tiệm sửa ô tô Hùng, quán Tân Lạc Viên, quán nhậu trên đường Mai Xuân Thưởng, bánh canh Phượng, vân vân. Sáng ngày 18 tháng 7, thành phố Buôn Ma Thuột đã thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, cơ quan chức năng đã có thông báo khẩn tìm người đến hai quán cà phê cùng tên BQ Ban Mê ở số 2 và số 66 Bùi Thị Xuân từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7, khu vực cổng chợ Phan Chu Trinh từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 15 tháng 7. Phòng khám đa khoa số 30 Trần Nhật Duật từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 và những địa chỉ mà bệnh nhân Hờ đã ghé qua. Trước diễn biến hết sức phức tạp khó lường của dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay, huyện Lắk hay bất kể địa phương nào cũng không thể là vùng an toàn nếu không tập trung cao độ, chủ động các tình huống, biện pháp phòng chống dịch, để phòng dịch có thể xảy ra đến bất cứ lúc nào. Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, các địa phương, nhất là Ban chỉ đạo phòng chống COVID các xã, thị trấn Liên Sơn, tiếp tục bám sát các nội dung Ban chỉ đạo của tỉnh, huyện về phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng chống dịch COVID-19 trong phạm vi địa bàn trung tâm thị trấn đến các vùng nông thôn cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, đối với nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động phòng chống dịch ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của già làng, trưởng thôn buôn, người có uy tín trong việc phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương, bảo vệ, kịp thời phát hiện các trường hợp về địa phương không khai báo y tế. Thời gian qua, để đối phó với dịch, chính quyền địa phương từ huyện đến xã đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ để ngăn ngừa sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Trong đó, việc tổ chức sàng lọc, cách ly những người đến từ vùng dịch hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh được đặt lên hàng đầu. Những khuyến cáo, tuyên truyền để vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng cũng liên tục được phát trên đài truyền thanh của huyện và xã để nhằm tuyên truyền lan tỏa đến từng thôn buôn, từng khu dân cư, từng nhà, từng người dân. Rõ ràng, cùng với trách nhiệm và ý thức của mỗi cá nhân, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với quyết tâm chống dịch như chống giặc. Việc bảo vệ sức khỏe nhân dân được coi là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Với những giải pháp đến từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương đã huy động mọi nguồn lực nhằm xác định cụ thể từng trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với người bệnh, ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. Nhiều cán bộ chiến sĩ thức thâu đêm để khoanh vùng, dập dịch, thực hiện nhiều biện pháp dự phòng, chính quyền các cấp cũng quyết định trích ngân sách số tiền lớn nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch, vân vân. Những nỗ lực đó được xã hội ghi nhận, người dân đồng lòng làm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chính quyền sở tại. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm, trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch COVID-19 theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, có chế độ sinh hoạt lành mạnh giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể, hạn chế tụ tập nơi đông người, không nghe theo cũng như phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tác động tiêu cực tới xã hội, v.v. Tự giác thực hiện khai báo y tế toàn dân theo đúng quy định, đồng thời trung thực trong quá trình khai báo để bảo vệ bản thân và gia đình, cũng như giúp cho cơ quan chức năng làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó, tại cộng đồng, công tác giám sát, phòng chống cũng như phát hiện dịch bệnh cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh, cần kịp thời báo cho ngành y tế cơ sở, tiến hành khoanh vùng khu vực nghi có dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, xem nhẹ công tác phòng chống dịch. Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại một số tỉnh thành, khu vực phía Nam. Số lượng ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong các khu công nghiệp. Chủng virus mới lần này có tốc độ lây lan rất mạnh, rất nhanh, khó kiểm soát và nguy hiểm. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa phương. Theo đó, Thủ tướng đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn địa bàn theo quy định tại chỉ thị 16 đối với 3 địa phương thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện, bổ sung 16 địa phương gồm thành phố Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng đối với các tỉnh, thành phố do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định trước 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện, yêu cầu ban ngành, đoàn thể của huyện, các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác hoặc vi phạm quy định về phòng chống dịch. Tăng cường lực lượng và nâng cao năng lực hiệu quả của tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, đặc biệt là các trường hợp từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch khác mới trở về địa phương, thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch đến những người dân ở thị trấn cũng như các xã, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về diễn biến và những mối nguy hiểm của dịch COVID-19 gây ra cho con người và cộng đồng xã hội, giúp người dân hiểu rõ hơn về dịch bệnh để chủ động phòng chống hiệu quả. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, mong rằng mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân hơn nữa để cùng với chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.